trăng trên cao cách xa vời vợi.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này cô Betty sẽ gửi đến cho chúng ta những lời chia sẻ của rất là nhiều những quý đồng hương rất là yêu thích chương trình. Và trong nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp, quý vị có thể gọi vào với số 817-899-4110, 817-899-4110. Và Thanh Huyền biết rằng là vào khoảng thời gian này thì vào cỡ hơn 5 giờ thì làn sóng của chúng ta bị ngưng cũng rất là nhiều nơi. Một số nơi chúng ta không nghe được. Và nếu như mà quý vị không nghe được radio ở trên đài, hoặc là khi mà quý vị không nghe được khi mà quý vị lái xe, quý vị có thể nghe trên phone với số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042. Dạ vâng, và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào Thanh Huyền và chào Nhã Quyên. Và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì ở bên này giờ nó cũng khá lạnh lạnh. Mấy ngày nay bên này nó có gió, nhất là ngày hôm qua đó, cái vùng Irvine mà Betty đang ở nó gió nhiều lắm, mà nó lạnh nữa. Chắc là mùa đông như vậy là đã đến về bên Cali này rồi. Còn bên đó thì Thanh Huyền với Nhã Quyên có khỏe không? Ăn Thanksgiving như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả của đài 1600 AM, kính chào cô Betty và chào Thanh Huyền. Dạ, thời tiết ở Dallas thì cũng đã lạnh mấy tuần nay rồi thưa cô, và mấy ngày nay thì có những cơn mưa vừa lạnh mà vừa bị ướt nữa, cho nên thời tiết cũng không có được đẹp cho lắm. Rất là dễ bị bệnh, cũng như là Nhã Quyên thì một hai ngày nay cũng bị cảm rồi thưa cô.
Sụt sịt là phải không?
Dạ vâng.
Thật ra thì những cái khí hậu lạnh bên này nó, mình so với những người mà đang ở phía miền đông cũng như là phía bắc của nước Mỹ này đó, thì nó cũng chẳng thấm ở đâu cả. Mình cũng phải nói cũng rất là lucky ở những cái vùng mà vừa có bốn mùa. Phải nói là mình đang ở những cái nơi mà có bốn mùa tất cả, cũng hưởng được cái nhiều không khí, cái thời tiết cũng rất là dễ chịu nữa. Sáng hôm nay thì Bích Tí ở trên vùng Chicago đó. Nó tách về, nó bảo mẹ ơi trên này đang có tuyết rồi, bắt đầu có tuyết, ngày đầu tiên có tuyết. Thành ra mấy đứa nhỏ nó thích lắm, nó ra nó chụp hình, nó chạy nhảy trên cái tuyết trên bên vùng Chicago đó. Thì nhưng mà mai mốt nó chắc thời tiết bên đó cũng sẽ khắc nghiệt lắm, bởi vì năm nào cũng vậy, những cái vùng phía bắc đó thì nó rất là tuyết dày lắm. Thành ra mình thấy bên này mình rất là vui, nhất là những cái mùa mà Thanksgiving cũng giống như là Christmas, Noel đang đến nữa. Nó phải có không khí lạnh thì chúng ta mới cảm thấy được là cái mùa Noel đang đến. Mà cái Noel này phải nói là cả toàn thế giới không phân biệt tôn giáo nào, họ cũng celebrate cái mùa Noel này, thành ra rất là vui. Nhân tiện đây thì tại vì tuần vừa rồi đó Big T cũng có việc nhà bận, thành ra là Big T không có đến được. Nhân tiện đây thì dù sao chăng nữa cái mùa Thanksgiving vẫn còn vương vấn chung quanh chúng ta. Big T xin gửi lời đến cảm ơn tất cả các quý đồng hương, quý thính giả thân thương của chương trình, và nhiều nhất là các vị cố vấn cho Big T cũng như là support tinh thần cho Big T rất là nhiều trong nhiều năm qua. Betty cảm ơn rất nhiều những cái sự chia sẻ cũng như là sự đóng góp, những ý kiến của tất cả các quý vị, và các quý vị đã tin tưởng Betty mà đã gửi gắm những cái tâm sự đến cho chương trình của Betty. Betty rất là cảm ơn rất nhiều, và lúc nào cũng mong muốn tất cả các quý vị thân thương đều có một cái gia đình hạnh phúc, mái ấm rất là hiền hòa, và gia đình nếu có sự gì chăng nữa cũng giải quyết được cái sự việc trong gia đình mình rất là tốt đẹp. Thì cái điều đó là cái điều mà Betty rất là mong mỏi. Thật ra cuộc đời nó cũng không có bao nhiêu lâu thì đâu, cũng không có kéo dài được phải nói 100 năm, nhưng mà chúng ta sống thật sự ra đâu có ít ai sống được đến cả 100 năm. Nhưng mà thời gian 100 năm nó giống như là một cái bóng câu qua cửa sổ vậy đó, nó mau lắm. Mới tháng trước mà như tuần vừa rồi đó là Betty có kỷ niệm mà coi như là ngày giỗ đầu của mẹ của Bích Ti. Cụ đã mất cách đây như vậy đã coi như là đúng một năm rồi. Thành ra là nhìn thấy những người thân mình họ ra đi như vậy, mình cũng thấy cuộc đời nó cũng không, nó rất là ngắn ngủi. Mặc dù sống được 90 mấy tuổi, nhưng mà Bích Ti thấy là các cụ sống cũng cuộc đời hy sinh rất nhiều mà rồi, thấy thời gian nó qua mau lắm. Mình chưa gì mình đã thấy mình đã già rồi. Rồi thành ra Bích Ti nghĩ rằng không có gì trao nhau giữa con người bằng với con người bằng những cái tình thương, tình yêu chân thật cả. Thì những chỉ có những cái tình cảm chúng ta để lại cho lòng của mỗi người đó nó rất là quý. Khi chúng ta mất đi rồi thì những cái điều đó nó không bao giờ mất đi cả. Thì mong rằng tất cả những người bạn thân yêu cũng như là những quý thính giả đã thương mến chương trình này, lúc nào chúng ta cũng nên mở rộng cái lòng thương của chúng ta ra đến với tất cả mọi người. Cuộc đời này nó thật ra nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không có những cái kẻ thù, nên có không có những cái kẻ thù, dù họ có ghét mình chăng nữa, mình cũng nên mở lòng ra để mà mình đối xử với họ cho thì tự nhiên họ sẽ đối xử lại tốt lại với mình thôi. Bởi vì con người nó lúc nào mình cũng nghĩ mình cũng có cái tâm thiện trong cái trái tim của chúng ta hết. Thì chúng ta đừng có đối xử với những người nào, ví dụ như Bích Ti nghĩ rằng những người nào đối xử không tốt với mình nữa, thì mình đừng có lấy cái cử chỉ không tốt mình đối lại với người ta, mà trái lại mình nên đối xử đẹp đẽ với người ta. Rồi tự nhiên mình sẽ cảm hóa lại những cái tình cảm người ta đã đối xử xấu với mình như vậy, thì họ sẽ có một ngày họ sẽ nghĩ lại. Đó là những điều mà Bích Ti đã nghiệm thấy trong cái cuộc đời, đến từng này tuổi rồi Bích Ti đã nghiệm thấy có nhiều trường hợp nó xảy ra như vậy đó. Thì chúng ta nên vui những cái gì chúng ta có, và chúng ta chấp nhận những cái gì mà nhất là chúng ta nên sống positive đó, tức là mình nên sống cho nó vui, và nghĩ những cái gì mình nghĩ cho nó có nó đừng có mà cái tiếng Mỹ nó gọi là positive, thì Bích Ti tiếng Việt Nam á, thì mình dịch ra mình nói mình cái đời sống của chúng sống nên sống những cái gì vui và nghĩ những cái gì cho nó tốt hơn chứ đừng có những cái xấu. Đó là như vậy thì nó giúp cho cái tinh thần mình rất là nhiều quý vị. Vâng, và hôm nay thì Bích Ti tâm tình với các quý vị một vài điều đó là như vậy, và cảm ơn tất cả những sự đóng góp quý báu của tất cả các quý vị đã đóng góp vào chương trình này rất nhiều. Nhờ những đóng góp của tất cả các quý vị thính giả thường xuyên như vậy mà chương trình Bích Ti nghĩ rằng thì trước giờ cũng đã đóng góp một số lợi ích nào đó trong cái đời sống của các đồng hương của chúng ta tại hải ngoại. Vâng, và Bích Ti trước khi Bích Ti có đọc một cái lá thư đã gửi về cho chương trình thì cô Bích Ti trở lại cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên.
Nhà văn Thanh Huyền xin cảm ơn những lời chia sẻ của cô Bích Ti vừa rồi. Và vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc là nếu như mà quý vị không nghe được trên đài, quý vị có thể nghe qua phone với số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042. Và sắp sửa tới đây, cô Bích Ti sẽ gửi đến chúng ta những chia sẻ của những vị đồng hương rất là yêu mến chương trình và cũng cần được sự giúp đỡ của quý vị. Nếu như quý vị muốn gọi vào để mà đóng góp ý kiến thì Thanh Huyền, Nhã Quyên cũng như là cô Bích Ti xin kính mời. Dạ vâng, xin được trở lại với cô Bích Ti, thưa cô.
Dạ vâng, và đây là lá thư của cô Lan Nguyễn đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính gửi cô Bích Ti. Thưa cô, năm nay cháu 32 tuổi. Cháu đang có sự buồn phiền rắc rối. Cháu có nghe chương trình của cô trên đài thường xuyên. Nay cháu mạnh dạn gửi thư đến cô và mong cô và quý vị giúp cho cháu ý kiến. Thưa cô, cách đây 2 năm cháu có quen với một người đàn ông hơn cháu 15 tuổi. Ông đã có vợ và một con. Lúc mới quen, cháu cũng ngại chuyện anh ấy đã có gia đình. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao cháu cứ bị cuốn hút vào người đàn ông ấy lúc nào không biết. Anh ấy cũng rất yêu cháu, chăm lo cho cháu từng chút một. Chúng cháu đã lén lút quan hệ với nhau như vợ chồng, dù cháu vẫn ở với gia đình mình và anh ấy vẫn sống với vợ con. Chúng cháu cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện tương lai, bởi cháu biết chắc anh ấy không bỏ được vợ con. Cháu cũng chẳng bao giờ đòi hỏi như thế, mặc dù trong thâm tâm cháu rất muốn sống chính thức với anh ấy. Cách đây 5 tháng, vợ của anh ấy biết rõ mọi chuyện nên chúng cháu quyết định chia tay nhau. Nhưng sau đó, không hiểu anh ấy giải quyết chuyện gia đình như thế nào mà lại tìm cháu. Và cháu lại siêu lòng tiếp tục đi lại với anh ấy. Chúng cháu không thể nào dứt nhau ra được, cô ạ, à, dù biết việc làm của mình là không đúng. Giờ cháu đã biết mình mang thai được trên 5 tháng. Những người bạn thân của cháu thì bảo rằng anh ấy không yêu cháu thật lòng, bởi vì anh ấy có bỏ vợ để lấy cháu đâu. Nhưng cô ơi, không ai hiểu anh ấy bằng cháu đâu. Cháu biết anh ấy rất yêu cháu, nhưng sống phải có tình có nghĩa, anh ấy không thể bỏ vợ con của mình được. Và cháu cũng chưa bao giờ nghe anh ấy than phiền một lời nhỏ về vợ của mình. Chính vì vậy, cháu lại càng yêu anh ấy hơn. Thưa cô, cháu phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh này? Bỏ thì không bỏ được, còn tiếp tục thì luôn phải sống trong mặc cảm phạm tội vì đã ngoại tình với chồng người ta. Nhiều khi cháu muốn đề nghị anh ấy sống chính thức với cháu, cháu chấp nhận tất cả, ngay cả kiếp chồng chung. Nhưng cháu lại sợ mang tiếng phá tan nát cửa nhà của người ta. Rồi còn đứa con nữa cháu đang mang. Cháu không muốn con cháu không có bố, có cha. Thưa cô, xin cô hãy bỏ thời gian giúp cho cháu tìm ra con đường đúng phải làm cô nhé. Cháu cảm ơn và quý vị đang nghe đài rất nhiều. Ký tên là Lan Nguyễn. Dạ vâng, đó là lá thư tâm tình của cô Lan Nguyễn, mới có 32 tuổi thôi. Và xin mời quý vị những chút thì giờ quý báu để mà gọi vào chia sẻ cùng với tâm tình của cô Lan Nguyễn. Bích Tì xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu như một lần nữa quý vị không có thể nghe được qua đài, quý vị có thể nghe trên phone với số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042. Cô Bích Ti vừa rồi vừa mới chia sẻ một lá thư của chị Lan Nguyễn. Và nếu như mà quý vị muốn gọi vào để mà đóng góp ý kiến dành cho chị Lan Nguyễn, Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng như là cô Bích Ti, xin kính mời. Dạ vâng, xin được trở lại với cô Bích Ti, thưa cô.
Dạ vâng, dạ Nhã Quyên và Thanh Huyền xin phép được mời những vị thính giả trên đường dây và xin phép mất lời cô Bích Ti. Tại vì đường dây trong cái mùa đông này quý vị cũng hơi khó nghe, cho nên Nhã Quyên xin được lặp lại số phone quý vị có thể nghe đài bằng số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Kính mời quý thính giả nghe qua bằng số phone này và gọi vào đài bằng số phone 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Lan Nguyễn trong lá thư ngày hôm nay. Và Nhã Quyên, Thanh Huyền kính mời vị thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh nè. Xin chào.
Alo, ông.
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin chào chú.
À, tôi là Tuấn Hà Linh Tân đây.
Dạ xin chào chú Tuấn.
À, kính chào cô Nhã Quyên, cô Thanh Huyền, nhất là cô Bích Tì.
À, dạ vâng ạ, à, Bích Tì xin chào anh Tuấn ạ. À, anh có khỏe không anh? Đấy, Tuấn ơi, lâu quá Bích Tì nghe lại giọng của anh
không
có.
Không ai bị chỉ được tiêu hết, bao nhiêu không bao nhiêu hết á.
Dạ.
Bởi vì tình yêu nó tình yêu mà giờ phút này tôi đã lớn tuổi và tôi cũng tình biết chứ được. Mà nhiều lúc tôi cũng lãng quẩn tình yêu để cho được có gia đình, có con, có cháu rồi. Nhưng bây giờ thì góp ý với cô Lan Nguyễn như thế này nè. Có địa điểm tiêu quyết tôi có thấy thôi. Nhưng mà cô phải theo đúng với chương trình này thì quay ra cô cái khoa nhất định là cô bỏ không được. Và cô thì cũng không được. Đó là những cái bức thư của nó phải chấp chặt tập. Tôi cũng tha thứ tất cả cái chuyện lỗi cô đã phạm. Trời, cô có thể tôi chắc mắt trời được không? Có lẽ chuyện tính giả có thể là cùng ý tưởng tôi không? Bây giờ đi chuyên bỏ là không được. Mà nếu mà biết anh kia mà bỏ chị cô thì bà phá hình thức tao tội chết nữa. Tội lắm đó nha. Tôi người lương người lậu tội lắm. Thì vì nếu mà từ đứa đó thì tôi khuyên cô có thể là cô chấp nhận làm vợ nhỏ, còn không có bỏ luôn. Cái chứ khó của tôi chịu quá khó đi, tôi nghe cái chuyện mà tôi thấy sao quá đi. Tôi chỉ gửi cho chút ít thôi, còn thế mà cô phải là chủ mà con của ông có cha thì đương nhiên thế mà, thì đương nhiên có cha rồi. Mà muốn giữ cha được thì là phải chấp nhận làm nhỏ thôi, bây giờ tiếp tục sau đấy, tình yêu mà. Làm sao có nghĩa được tình yêu kiểu đó, không biết gì đâu một chiều chụp con tay. Chạy thôi.
Dạ.
có nhiều nước đến chắc là vì một ông mà hai vợ thì cũng bậy, mà ông thì cũng quá bậy. Người mình đã có chờ vợ rồi mà đi quen chi cái cô kia, vì cô kia cũng không biết, không biết nhưng mà cổ cũng chưa biết là tình ấy thì nó lắm lúng của tội người ta. Có vợ là cho ông chồng á, tôi không trách cái cô đó được.
Dạ. Tức là anh Tuấn nói là bây giờ là có thể là chấp nhận làm vợ nhỏ phải không anh? Bởi vì cô này cô cũng có con, cô đã sắp sửa sanh con nữa rồi.
Thì đó, bởi vì cô nói là cô cầu mong con không có cha thì có. Bây giờ nếu mà bị anh kia là bây giờ bỏ mà lấy cổ là chuyện vui. Có giờ đừng được tao chết đó.
Thì cũng khó giải quyết thật đấy chứ.
Còn nếu mà cô nhắn lắm con bảo được, chấp nhận được con không có cha thì được. Cái điều đó còn tốt. Và tự cô làm được không?
Nhưng mà theo anh thì cái sự mà chấp nhận mà coi như là ra đi để nhường để lại đứa con trong bụng của mình không cha như vậy thì anh thấy
bây giờ làm sao với mình có hợp lý là được không? Được không? Không có cho hai từ bây giờ. Nhưng mà cái câu chuyện này á đúng như là trong tiết, nhưng mà có lỗi của cái tư đó anh, có lỗi do người đàn ông kia. Quá nhiều.
Dạ.
Thì bây giờ chỉ nói cách đó thôi. Một, nếu mà cổ mà ngon lành mà cô tim cổ mà vững chắc đó thì cô bỏ thì được, quá tốt. Thôi lỡ là thôi, để dạy nuôi con. Còn mà nếu mà bỏ không được thì có cách đi tôi với thôi, giống cách hơn hết. Để gì mà cho ta quý vị không tin giả có thể góp ý thêm cho cô Lan Nguyễn để thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Tuấn.
Dạ, chào hết.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều và chúc anh những ngày thật vui ạ. Dạ.
Dạ cảm ơn chú Tuấn rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Tây. Số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Lan trong lá thư ngày hôm nay. Và số điện thoại quý vị cũng có thể nghe và số điện thoại 641552 5042. Nhã Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính chào chị.
Chào Nhã Quyên, chào Thanh Huyền, chào cô Bích Ti. Lâu lắm rồi mới gọi lại được. Tại mình là Seattle đó, mình gọi vô cũng nhiều khi cái giờ nó cũng ngược khó quá.
Dạ.
Mình nghe cái thư cô Bích Ti đọc á, cô Bích Ti. Dạ. Và cũng chia buồn với cô Bích Ti là hôm nay không lẽ nghe nói là dỗ mẹ cô được một năm đúng không?
Tháng tư tới là tuần vừa rồi đó thưa chị. Dạ.
Tháng 4 này cũng dỗ bà già cháu được 1 năm luôn. Cũng
ở bên đó đó hả?
Dạ.
Bà già của chị đó phải không ạ?
Dạ vâng.
Xin lỗi Bích Ti chưa biết tên, quên mất tên rồi. Xin chị cho biết lại cái danh ạ.
Nguyên Seattle.
Chị Nguyên á.
Dạ, chị Nguyên ở Seattle thôi cô.
Ở Seattle, dạ vâng, chị Nguyên ở Seattle. Dạ.
Và cho cháu chia sẻ cái lá thư chút xíu. Tại vì nghe cô đọc cái lá thư thì ngay từ đầu mình, nếu mà nói rằng cái người đàn ông họ sai á, thì cái điều đó giống như chú Tấn nói thì cũng đúng. Nhưng mà ai là người tạo cơ hội để cho những người đàn ông họ làm sai? Tại vì thứ nhất là mình là một người con gái chưa có chồng, mà mình dễ dãi để mà mình tạo cái cơ hội cho những người khác, người ta lợi dụng mình. Tại vì không cô ta nói rằng anh chàng kia rất là yêu thương cô ta, nhưng mà mình phải biết là anh ta đã có vợ, đã có gia đình của anh ta rồi. Mà mình là người đàn bà cứ dễ dãi để tạo cơ hội cho những người đàn ông họ đi sai. Rồi mình nói rằng tại vì người đàn ông họ tham lam. Nếu mà không có những người đàn bà mà dễ dãi thì không có những người đàn ông mà họ phản bội đàn bà. Cái đó nhiều khi rất thấy nhiều người ngồi vô, mấy người đàn bà cứ lên án đàn ông. Nhưng mà theo cháu đó, cô Bích Ti với lại Nhã Quyên đó không, mình suy nghĩ kỹ lại á, thì bởi ở đâu ra để có những người đàn ông hơn? Không có những người đàn bà mời chào thì người đàn ông người ta cũng đâu có đến được, đúng không? Nhiều khi cái cô này có biết người ta có vợ rồi, bây giờ cô nói rằng cô chấp nhận để mà chia sẻ làm vợ chung. Nhưng mà cái người vợ của người ta có đồng ý hay không? Mình tự nhiên mình đến gia đình người ta, mình phá vỡ gia đình người ta ra. Rồi bây giờ mình muốn chúc chồng chung cô ta muốn, nhưng mà người vợ của anh này đâu có muốn đâu. Mà thật sự á, nếu mình là một người đàn bà mà bây giờ mình đã biết là mình sai rồi, thì mình nên quấn gói đi ra xa cái người đàn ông đó, và mình đi một cái chỗ khác và lập nghiệp, mình phá sổ với người đàn ông đó đi, để cho con của mình khi nó trưởng thành nó không có mắc cỡ. Tại vì nếu mà thực sự khi cái đứa con nó sinh ra mà nó biết nó có một người mẹ, mà người mẹ nó làm những cái điều đó, thì theo cháu nghĩ là cái đứa nhỏ đó nó rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Tại vì nó không có được chính thức là có một người cha như những người cha khác, mà người cha của nó là chỉ là đi ăn ké thôi. Đó, cho nên là cái ý của cháu á, là cháu lên án với cô là, chứ còn đàn ông á, người đàn, nó thấy người đàn bà nào rẻ, hoặc là cái người đó trẻ hơn vợ đó, nó lại nó cũng đâu bỏ vợ đâu cô. Cho nên là cứ việc thoải mái, đàn ông mà. Đó. Nhiều khi cô thấy nhiều trong trường hợp á, có nhiều người cứ nói là cái người đàn ông đó tại sao như vậy, tại sao như vậy, mà không biết chuyện nhìn rõ cái lý do là tại sao người đàn ông người ta lại đi làm những cái điều đó. Tại vì có những người đàn bà mở cửa chờ họ thì họ mới vào được nhà, còn nếu mà ai cũng đóng cửa đàng hoàng thì những người đàn ông có vợ họ không có vào được nhà. Đó là cái ý của cháu như vậy thôi. Cho nên là cháu nghĩ rằng cái câu này, hãy biết để mà đưa đứa con đi ra khỏi cái chỗ đó đi, và đừng có níu kéo chồng của người khác nữa, hãy trả cho gia đình họ, cho vợ, cho con họ sự bình an. Đó là cái ý kiến của cháu. Tôi cảm ơn cô Bích Ti, cũng như cảm ơn cả Tin với cái cô gì mới.
Dạ, Tâm Huyền, chắc là bữa đó cái cô Lan cũng quên đóng cửa đó chị, cho nên ổng lẻn vô sao chị. Đâu có nhiều khi mình cũng quên đóng cửa chị, nhiều khi mình quên tắt bếp, mình quên đóng cửa, bữa đó cũng quên đóng cửa sao?
Bây giờ cô ta vẫn đang mở cửa chờ mà, đúng không?
Không, bây giờ là đuổi ông ra hả, không cho ông vô nhà nữa. Giờ ông vô nhà ông để quên đứa con ở trong nhà của rồi, bây giờ làm sao?
Mình bắt đứa con đó mình mang đi chỗ khác.
Bây giờ là, giờ đúng rồi, bây giờ thời buổi này là đang bán nhà có giá lắm, giờ mình bán nhà đi. Mình mua nhà khác.
À, cái chỗ khác, đúng á.
Dạ.
Dạ.
Okay, cảm ơn chị Nguyên nhiều nha.
Cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Ở trên đó Sĩ Tôn chắc mùa này đang mưa nhiều lắm đó.
Dạ,
đúng rồi. Liên tục mấy phần
rồi. Dạ.
Dạ, Bích Tư đã lên đó hồi đó, lên trình diễn trong chương trình của Quốc Nam đó. Mấy năm trước, dạ, thành ra cũng gặp một số đồng hương trên đó, cũng quen một số đồng hương trên đó, dạ.
Dạ, Sierra rất là đẹp thưa cô, chị có, dạ, nó là Evergreen State, cho nên có đồi, đồi núi cũng giống như ở Đà Lạt, mặc dù nó cũng chưa đi Đà Lạt bây giờ, nhưng mà nghe nhiều người nói là Sierra giống Đà Lạt, cho nên, nhưng mà Nhã Quyên...
mà có rất là nhiều những cây thông đẹp.
Dạ đúng rồi, cây maples. Dạ chị Nguyên rất là đẹp, mặc dầu chưa có thấy mặt chị, nhưng mà nghe giọng chị là biết là người Sierra rất là đẹp, tuy là bên đó mưa nhiều. Dạ.
Khí hậu nó đẹp á, nó không có bị ánh mặt trời.
Dạ.
Da mịn màng, môi thì đỏ.
Cứ như bạn
Đà Lạt thấy không? Giống như cô gái Đà Lạt, cái da mịn trắng hồng ra, môi thì đỏ hồng ra.
Rồi cảm ơn chị Nguyên nhiều nha. Dạ, dạ cảm ơn chị. À, xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào cô Bích Tư, xin chào chị, nói chuyện dễ thương quá hả?
Dạ, xin chào dì Tư.
À, dì Tư nghe nói con gái chị Tư đẹp, dì Tư nghĩ chị thế nào, dì Tư khỏe không?
Dạ, cô Thanh Huyền hả?
Dạ, Thanh Huyền, dạ.
Dạ, Bích Tư với Thanh Huyền, nhỏ Quyên nè.
Dạ, là Quyên nha. Cô nhỏ Quyên ơi, người ta bỏ quên chìa khóa hay là bỏ quên con tim anh Dũng nó ngươi giống cha lắm mà cô nhỏ Quyên à.
Dạ sao ạ, à? Thưa dì Tư.
Dạ, anh Dũng bỏ quên cái chìa khóa ở ngoài á.
Dạ.
Thành anh nó giống cha lắm. Không có mở ra được đâu.
Dạ. Vậy là phải ở nhà đó rồi, không có bán đi đâu được phải không dì Tư?
Dạ đúng rồi. Mà con sắp có lắc nè, con có thấy không, dễ thương lắm. Bán không được đâu, có bán nữa. Ở con về mua nhiều lắm, tao liên bị tốt một nhiều cấp. Dễ thương. Dì Tư chào chị nha, xin đời chú giả. Dì Tư cũng mới về mà sao tới ra vô cuộc ăn phim mình ăn rồi à. phải trốn trong trong phòng nghe rõ này. Alo. Ừ.
Dạ biết đi nghe đây, gì tôi nói đi.
Dạ. Vậy thì nhỏ kia ơi, rảo lại rảo thêm một chút xíu cái cách thơ cho dì tư nha, mà nãy giờ vui lên quên hết
rồi. Dạ vâng, và bây giờ đọc dạ. lại cái lá thư cho dì tư nha.
Dạ.
Cô Lan Nguyễn 32 tuổi quen một người đàn ông lớn hơn 15 tuổi. Người đàn ông này đã có vợ và một con. Ông đã có gia đình nhưng mà cô bị cuốn hút vào cái tình cảm này. Và cô đã lén lút quan hệ với ông như vợ chồng. Nhưng mà cô biết là cô và ông cũng không bao giờ nói đến chuyện tương lai, vì cô biết là ông cũng sẽ không bao giờ bỏ vợ mình. Cách đây 5 tháng thì vợ ông đã biết hai người quen nhau, cho nên hai người họ đã chia tay. Nhưng một thời gian sau thì không biết là ông đã giải quyết gia đình như thế nào được, thì ông và cô lại lén lút quay lại với nhau và cô đã mang thai. Bây giờ đó thì cô biết là nếu mà cô tiếp tục thì với ông á, thì cô bỏ ông không được, nhưng mà tiếp tục thì cũng không xong, tại vì ông có vợ và ông cũng không muốn bỏ vợ mình, và cô cũng không muốn phá cái gia đình của ông. Cô cảm thấy sống trong tội lỗi, nhưng mà bây giờ nếu mà sống cái kiếp chồng chung thì cũng khó cho cô. Bây giờ cô không biết phải làm sao, nhưng mà cô rất là thương cái người này. Hy vọng là dì Tư cũng như quý vị thính giả có thể giúp được cho cô Lan Nguyễn.
Dạ, dì Tư nghe rõ rồi. Giúp thì không giúp. Dạ, nhưng mà có ý kiến thế này. Mình đã biết lỗi, mình đã phá lỗi gia đình ta, mà lỡ lặp rồi, có con mấy tháng rồi nhà tiên. Hả?
Dạ, dì Tư nói đi.
À, cô này có thai được mấy tháng rồi?
Dạ, có thai được 5 tháng rồi dì Tư.
Ôi trời, lớn quá rồi. Dạ, biết con trai con gái rồi.
Nhưng mà bây giờ con trai con gái mà một khi có đã mang thai rồi thì mình cũng đâu có nên khuyên người ta phá thai đâu, phải không dì Tư?
Đâu có.
Dạ.
Làm chuyện đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi lại không muốn gặp ổng là cũng nhớ nhung. Mà không tu được bước thêm cái nữa là bỏ quên chìa khóa ngoài cho người ta vô thôi. Tới sau giờ lỡ rồi. Bây giờ đến chủ lỗi chở người ta đi. Bây giờ cho em sinh xong rồi là tính sao chứ em đỡ rồi. Không nuôi thì em ra thì em không được, mà hả ảnh hơi chút thì em biết đã được. Rồi thưa kiện lên thì ông chịu thôi. Hả? Ông chồng đỡ đạn thôi. Ra từ bóp thì cái nọ mà xả lớn thì đi bị thịt cho ta, ông đỡ hai bên ông chết á. Bây giờ thằng nghĩ thở lớn thì biết sao giờ. Không chừng bà bả lại thương. Ai cũng có cái nhỏ tình một chút xíu mà ai mà chưa thích yêu. Trời ơi thì tôi già rồi cũng cho hợp. Nói chơi cho vui đó, không được đâu. Thật chứ khó lắm, khó xử lắm. Mà nói chơi cho vui thì bà bảo đi tới nói với cái bà vợ coi cứ thế nào rồi bà bả tự xử cho mình bà tính sao. Vậy thôi chị đời tư ta thôi kiếm một chút xíu thôi chứ.
Dì Tư
để tin
được khác
cho
chào Bích
đi
ơi,
khỏe
một tí. Dạ, à. Dạ vâng ạ, dì Tư. Dạ, dì Tư nói là bây giờ là mình khuyên cái cô Lan Nguyễn này là phải xin lỗi người vợ, cũng năn nỉ người vợ phải không ạ?
Dạ đúng rồi, xin lỗi là không dám xin lỗi. Cổ mắc cỡ hay là cổ có tự ai nói bây giờ em lỡ có thai với anh này rồi, đẻ ra thử máu. Nếu mà đúng là con ổng thì cũng nhờ chị những tình để lại cho đứa con cho em. Bây giờ nó lớn quá, không có phá được, mà phá rồi em đổ thừa ảnh nuôi em là cái nọ nó đất cho chuyện ra được anh cái chị cưng á. Nhỏ nhạt nói với người ta chứ bây giờ hết cuốn mà làm xã cuốn được. Chịu đi, chịu tam khổ chút thời gian đi, 5 tháng nữa rồi xong không? 9 tháng 10 ngày.
Dạ vâng, nhưng mà rồi có sau này thì có nên chia tay với người đàn ông này không mà dì Tư?
Ai chia tay đó để nói sao chứ bây giờ để cho mình xanh đã. Nhưng mà cổ biết tính toán là để xanh đã không thôi, làm lớn ra xanh ai nuôi mình.
Dạ.
Dạ.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn những lời chia sẻ của dì Tư nha.
Ở lòng tay đó, coi là cổ lắm cái tích kìa.
Dạ.
Alo.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ nghe đây ạ. À. Dạ, 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 nghe đây.
Có đôi lời để cầu chúc cô Lan Nguyễn vui vẻ và không chỉ cái môi tình mà dư giải cho người ta vậy đó, chị tôi cũng thích đâu nghe, tôi cũng thích đâu, không minh tố đâu. Dạ, chúng ta có vợ, có con, rồi mà xào chui, cái này cũng là xào nấu lên, cái này là không chui. Nếu ai mà chui gia đình bệnh thì mình cũng không chui. Thì cổ chỉ tại như thế. Dạ, xin chào quý vị nghe trên bài ạ.
Dạ, dạ vâng, dạ, dạ vâng, dạ. Xin cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, rất tiếc là phần 1 của chương trình cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng như là cô Bích Ti sẽ trở lại với quý vị sau một vài phần quảng cáo thông tin thương mại.